thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 140 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 31. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong tinh thần cảnh giác trước những biểu hiện thuộc về đời sống xác thịt, chúng ta đang đề cập đến tội bất bình, hay còn có nghĩa là sự phân rẽ. Muốn tránh khỏi sự phân rẽ thì cách tốt nhất là mỗi con dân Chúa cần phải nhận biết được những nguyên nhân dẫn đến tội lỗi đó để tránh. Một trong những nguyên nhân đã được đề cập đến trong bài học Kinh Thánh trước, đó chính là việc chú trọng vào hình thức bề ngoài mà không quan tâm đến bản chất thật sự cần phải có, là tình yêu thương thật sự giữa các tín hữu với nhau. Hội thánh Corinto dù giữ được hình thức thông công rất tốt qua bữa ăn yêu thương trong mỗi khi nhóm lại, nhưng vì cớ ai nấy chỉ thực hiện hình thức thông công đó theo truyền thống, nghi lễ bề ngoài, nhưng không thực sự quan tâm đến anh em mình, cho nên thay vì đem đến sự gây dựng hiệp một, thì mọi người lại bất bình, phân rẽ nhau nhiều hơn. Trong Kinh Thánh thì ý nghĩa của sự bất bình không chỉ là sự phân rẽ mà còn là sự phân tranh. Có nghĩa là sự tranh giành, ganh đua nhằm mong có được vị trí quan trọng nhất so với mọi người. Khi xảy ra tình trạng phân tranh thì ai cũng muốn hơn người khác, nên xảy ra tình trạng bất bình, chia rẽ nhau. Đây cũng là một nguyên nhân nữa dẫn đến tội lỗi bất bình hay phân rẽ. Vì sự phân tranh mà sứ đồ Phaolô nói đến ở đây là một biểu hiện thuộc về đời sống xác thịt mà con dân Chúa cần phải tránh. Vì vậy, chắc chắn tội lỗi đó xuất phát từ những động cơ tiêu cực khác, đó là lòng kiêu ngạo, muốn mình được tôn trọng hơn người khác, hoặc là lòng ích kỷ, không muốn người khác có được sự cao trọng hơn mình. Như đã nhận biết về nguồn gốc của những điều tư kỷ trên, vốn xuất phát từ vua chúa của quyền lực tối tăm là Satan. Đời sống con người tội lỗi đã ảnh hưởng di truyền điều xấu xa đó trong bản chất của mình. Cho nên ích kỷ, kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi một tội nhân đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, mặc lấy sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cần phải dứt bỏ những điều xấu xa đó ra khỏi đời sống của mình. Những biểu hiện tội lỗi này không phải là mới lạ. Nó đã được Chúa Giê-xu cảnh báo các sứ đồ khi xưa trong lúc gần cuối chức vụ công khai của Ngài trên đất. Câu chuyện ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 20 đến câu 24 cho thấy điều này. Bấy giờ, có mẹ của các con trai Cê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài lại phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Những tưởng sau ba năm gắn bó cùng chức vụ của Chúa Giê-xu, các môn đồ đã thực sự học được tấm gương hạ mình, khiêm nhường của Thầy mình. Nhưng tại đây, họ lại đang bày tỏ sự phân tranh hay tranh giành địa vị cao trọng cho riêng mình. Trong lúc Chúa Giê-xu đang bày tỏ về sự thương khó mà Ngài sắp phải trải qua, lẽ ra các môn đồ càng phải gắn bó với nhau để cùng chia sẻ với Thầy mình, hoặc phải chuẩn bị tinh thần để cùng nhau đối diện với những khó khăn hầu đến. Nhưng tại đây lại cho thấy lòng ích kỷ, ganh đua xuất hiện trong đời sống của họ, để rồi sau đó gây nên sự giận hờn lẫn nhau trong vòng các sứ đồ. Sự việc bắt đầu khi người mẹ cùng các con trai của Cê-bê-đê đến gần Chúa Giê-xu để xin hai địa vị cao trọng nhất là được ngồi bên hữu và bên tả Chúa Giê-xu ở trong nước Ngài. Chúng ta không dám khẳng định rằng lúc này niềm tin của hai vị sứ đồ này đã thực sự nhận biết về nước thiên đàng hay chưa, hay chỉ đang hình dung về một vương quyền nào đó tại thế gian này. Và đó có thể là đất nước Do Thái mà Chúa sẽ cai trị trong thời gian sắp tới theo suy nghĩ của họ. Dù suy nghĩ theo cách nào đi chăng nữa, thì rõ ràng hai vị sứ đồ này đang muốn mình trở nên những người lãnh đạo các anh em khác trong vòng các sứ đồ. Đó chính là tinh thần phân tranh đáng chê trách. Chúa Giê-xu đã chấn chỉnh thái độ tiêu cực đó liền ngay lúc đó. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 25 đến câu 27. Chúa Giê-xu đã dạy cho hai con trai ông Cê-bê-đê và cho tất cả các sứ đồ còn lại. Dù rằng theo cách thông thường ở thế gian này, người ta suy nghĩ và tìm cách làm sao để trở nên người cao trọng, khiến người khác phải phục tùng mình, thì đối với luật của vương quốc thuộc linh thì hễ ai muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ, kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Đây có thể là điều rất khó được chấp nhận theo quan niệm thông thường. Tuy nhiên, lời dạy của Chúa Giê-xu đã trở nên thuyết phục bởi gương sống của chính Ngài. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, câu 28. Chúa Giê-xu vốn là Đức Chúa Trời ngôi hai, đấng ngự trên ngôi vinh hiển của thiên đàng, đáng phải được thờ phượng và được thiên sứ cũng như tất cả mọi người phục vụ khi Ngài tại thế. Thế nhưng, khi đến thế gian, Chúa không để người ta hầu việc mình, song lại trở nên người đầy tớ, phục vụ cho người khác. Không dừng ở lại đó, nhưng Ngài còn sẵn sàng phó sự sống của mình qua sự hy sinh trên thập tự giá để ban sự cứu rỗi cho mọi người. Thấu hiểu về tinh thần này qua đời sống chức vụ Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô đã miêu tả cách rõ ràng trong thư Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 8. Chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nếu như mọi tín hữu đều noi gương Chúa Giêsu sống trong sự khiêm hòa, xem người khác như tôn trọng hơn mình, thì chắc hẳn trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày sẽ tránh khỏi việc làm của xác thịt là bất bình hay phân tranh, phân rẽ. Bài học áp dụng. Không khó để nhận ra rằng thế giới mà chúng ta đang sống tràn ngập tinh thần phân tranh và tình trạng chia rẽ diễn ra khắp mọi nơi. Ngày nào con người còn ở trong tội lỗi, làm nô lệ cho bản ngã xấu xa thì lòng kiêu ngạo hay ích kỷ vẫn còn chất đầy. Đó chính là những yếu tố dẫn đến tinh thần phân tranh làm cho chia rẽ. Là những người được giải thoát ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, mỗi cơ đốc nhân cần ý thức gìn giữ đời sống mình, tránh khỏi mọi sự tư kỷ và việc làm của xác thịt, bất bình hay phân tranh này. Điều này không hướng chúng ta đến sự biến nhát, thụ động, không có động cơ vươn lên trong công việc và cuộc sống hàng ngày, nhưng nhắc nhở chúng ta phấn đấu trong tinh thần cầu tiến để đạt đến hiệu quả tốt nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chứ không phải bằng mọi cách để tranh giành quyền lợi hay địa vị cao trọng cho mình. Đặc biệt là trong cộng đồng con dân Chúa trong hội thánh, mỗi tôi con Chúa cần học theo gương Chúa Giêsu, luôn sẵn sàng hạ mình và sốt sắng trong tinh thần phục vụ người khác. Nếu trong hội thánh, mỗi người đều sống theo tinh thần tôi tớ, loại bỏ tinh thần giai cấp, cao thấp, hơn thua để phục vụ lẫn nhau. Nếu như mọi người đều sống trong tinh thần Chúa dạy như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi tội bất bình hay phân tranh gây chia rẽ trong hội thánh. Nhưng ngược lại sẽ đem đến sự hòa thuận, hiệp một, tạo nên sức mạnh để cùng nhau phát triển hội thánh, làm sáng danh Chúa giữa thế gian này. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 141 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mái nhà xưa, chốn tình cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời, không có gì vương vấn tôi theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình